Quý vị và các bạn thân mến, là mùa khởi đầu của một năm, cũng là mùa đẹp và mang nhiều ý nghĩa. Mùa xuân luôn mang lại nguồn cảm hứng vô tận cho mỗi người yêu thơ và làm thơ. Cộng tác viên Kiều Minh Khương ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã có những cảm xúc đầy tự hào trước mùa xuân, trước kỷ nguyên vươn mình của đất nước và sáng tác bài thơ Tổ quốc ngàn năm. Bài thơ cũng sẽ mở đầu cho trang văn nghệ kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Rét lạnh đông tràn, trải tứ thơ. Lòng xuân ngóng đợi, đóa hoa chờ. Mong cùng ý đảng, thanh hồn nước. Ước với tình dân, ấm cõi bờ. Mỗi buổi cơ hàn, mơ vận hội. Từng ngày nỗ lực, đón thời cơ. Kề vai sát cánh, hòa dân tộc. Tổ quốc ngàn năm, thắm sắc cờ.
Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp Tết đến, trong lòng những người thuộc thế hệ 7X, 8X lại trào dâng lên một niềm nhớ về những cái Tết của một thời tuổi thơ nghèo khó. Những cái Tết mà đám trẻ con lên 5, lên 7 ngày ấy, đứa nào cũng mong ngóng. Đó là những ngày được nghỉ học, được mặc quần áo mới, được ăn bánh chưng, ăn giò, ăn thịt đông và nhận tiền mừng tuổi. Và cũng từ cảm xúc ấy, bạn Lương Thị Hải Yến, hội viên Hội Người Mù quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đã viết bài ký Hoài niệm Tết xưa. Bài ký sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Chính tác giả đọc và thu âm. Mời quý vị và các bạn cùng hoài niệm Tết xưa.
Tết của ngày xưa. Mỗi năm khi tháng chạp đã ở vào những ngày cuối cùng, khi hòa mình trong không khí bận rộn khẩn trương chuẩn bị đón năm mới, tôi lại nhớ. Không, phải nói là hơn cả nhớ, bởi nó không chỉ là nỗi nhớ đơn thuần mà còn chứa đựng cả sự luyến tiếc về những cái Tết tuyệt vời trong những tháng năm của một thời đã xa. Ngày ấy, Tết ở quê tôi là những ngày vô cùng đặc biệt. Độ 22 tháng chạp, những người phụ nữ đã thu xếp công việc đồng áng để có thời gian chuẩn bị các loại lá gói bánh Tết. Dạo ấy, Tết ở quê tôi nhà nào cũng gói đủ 4 loại bánh: bánh chưng, bánh gai, bánh mật, bánh dợm, hay còn gọi là bánh nếp. Có nhà còn gói cả bánh tẻ. Ngày 25 tháng chạp, con cháu dù bận rộn tới đâu cũng đều nhớ mua chút bánh quà tới nhà trưởng thắp nhang và đi quét mộ cho ông bà. Những ngày này, những người đi làm xa cũng lục tục kéo nhau về quê. Ngày ấy, phong trào ăn đụng lợn ở quê tôi sôi nổi lắm. Khoảng đầu năm, các nhà đã chọn một con lợn để nuôi chuẩn bị cho Tết. Và khi cách Tết khoảng một tháng, họ đã giao tìm người cùng ăn lợn với nhà mình. Sau phiên chợ Tết được tổ chức vào ngày 27 tháng chạp, làng trên xóm dưới đâu đâu cũng nghe tiếng lợn kêu. Cùng thời điểm ấy, câu chuyện của các bà các mẹ đã xoay quanh chủ đề cỗ Tết. Nào hỏi thăm xem năm nay nhà nho sẽ làm những món gì, có ăn lợn với nhà ai không, có gói đủ các loại bánh không. Rồi thì hẹn nhau cùng đi xay bột gói bánh. Những ngày cuối năm đầy bận rộn của người lớn ấy, lũ trẻ chúng tôi là vui nhất, háo hức nhất. Không vui sao được khi sau bao tháng ngày chờ đợi, giờ chúng tôi sắp sửa được tha hồ ăn bánh kẹo và những món ăn ngon, những món ăn mà ngày thường chúng tôi chỉ biết ao ước. Không những thế, chúng tôi còn được mặc những bộ quần áo đẹp, được đi chơi và được nhận tiền phát vốn, nay gọi là tiền mừng tuổi, tiền lì xì. Ngày cuối cùng của năm cũ, sau khi đã hoàn tất khâu chuẩn bị thực phẩm, các thành viên trong mỗi gia đình bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn ban thờ tổ tiên và trang trí nhà cửa. Những cành đào được mang vào nhà và treo lên đó những quả bóng bay đầy màu sắc. Mỗi loại bánh được nấu chín sẽ được chọn những chiếc đẹp nhất đưa lên ban thờ. Tôi thích thú khi được giao nhiệm vụ bê nước, lau toàn bộ các cánh cửa lớn nhỏ, giường tủ, bàn ghế. Hai ngày cuối năm, cũng là thời điểm các nhà mời nhau đến ăn tất niên. Không chỉ con cháu trong nhà mà cả hàng xóm láng giềng cũng được mời đến ăn bữa cơm tạm biệt năm cũ. Bên cạnh việc đón ông bà về ăn Tết cùng con cháu, đây cũng có thể được coi như bữa cỗ Tết đầu tiên, là dịp mỗi người phụ nữ được giới thiệu sự khéo léo của mình và là dịp để mọi người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của năm cũ, về những buồn vui vất vả của những ngày tháng đã qua. Tối 30 Tết, chị em tôi cùng bố mẹ ngồi trong nồi bánh chưng và chờ đợi giao thừa. Giao thừa ở quê tôi vui lắm. Đúng vào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, khắp làng rộn rã tiếng pháo nổ. Chị em tôi chạy ra sân nghe ngóng và nhận xét xem pháo nhà ai nổ to hơn, ít quả bị xịt hơn, nổ lâu hơn nữa. Giao thừa qua, chị em tôi được nhận tiền mừng tuổi cùng những lời chúc năm mới đầu tiên từ ông bà, bố mẹ. Sau đó sẽ cùng nhau chuẩn bị bánh kẹo để đón đoàn chúc Tết. Vì ngay từ tối, thanh niên các làng đã tập trung nhau lại, đợi khi tiếng pháo giao thừa kết thúc là sẽ đi đến chúc Tết từng nhà. Đến mỗi nhà, người dẫn đầu sẽ đốt bánh pháo mà chủ nhà đã chuẩn bị sẵn và treo trước cổng, rồi cùng đoàn mang theo một cành lộc hái trên đường vào treo trước cửa nhà như lời chúc phát tài phát lộc. Sau khi uống với gia chủ chén rượu đầu năm, cả đoàn lại tiếp tục tới chúc Tết các nhà khác cho đến khi trời sáng. Ngày mùng 1, chị em tôi theo bố mẹ đi chúc Tết. Trên đường đi, chốc chốc lại gặp một đoàn người với những tiếng nói tiếng cười rộn rã. Ấy là những đại gia đình. Ở quê tôi có lệ, dù có đi đâu thì ngày đầu tiên của năm, mọi người cũng phải cùng đại gia đình đi chúc Tết những người lớn tuổi và họ hàng. Đó là tục lệ khiến các thành viên trong đại gia đình trở nên gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Là tục lệ mà đến giờ vẫn còn có nhiều gia đình giữ được. Ngày ấy, Tết với lũ trẻ chúng tôi là điều gì thiêng liêng lắm. Chẳng thế mà chúng tôi rất nghe lời người lớn. Trong suốt những ngày Tết, chúng tôi ngủ dậy sớm, không dám tranh giành cãi vã. Chúng tôi sợ bị rông cả năm như lời người lớn nói. Ngày Tết, người lớn cũng kiêng không quét rác ra khỏi nhà. Trong ngày, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một mâm cỗ đầy đủ những món mà mình có để mời khách với tất cả tấm lòng thơm thảo. Mặc dù không có lễ hội đầu năm như một số vùng quê, song Tết của những năm cũ ở quê tôi luôn tràn đầy niềm vui, sự hân hoan và vô cùng ý nghĩa. Có lẽ bởi vậy, những ký ức về Tết đã trở nên những kỷ niệm mà thế hệ chúng tôi nhớ nhiều nhất mỗi khi nghĩ về thời thơ ấu.